Chúng con kính chào Hội Thánh. Cảm ơn Chúa và ban cho chúng ta có những anh em tín hữu bước đi trong cùng một niềm tin. Sống trong đức tin là một quyết định quan trọng trong cuộc đời của chúng ta. Niềm tin của chúng ta nơi Chúa trải qua những nghi lễ giống như là lễ bắp tên buổi sáng hôm nay mà các anh chị em trong Hội Thánh đã nhận. Nhưng cuộc đời của chúng ta nó không chỉ làm xong những thủ tục, những nghi lễ rồi thì thôi. Niềm tin của một người đối với Chúa nó không chỉ bắt đầu từ cái giây phút người đó đến tuyên xưng niềm tin hay là đến nhận cái nghi lễ báp têm, nhưng mỗi ngày người đó phải thể hiện đời sống đức tin. Cho nên đức tin nó là một tiến trình liên tục kể từ khi chúng ta nhận Chúa làm chủ trong đời mình cho đến giây phút cuối của cuộc đời. Bài học của chúng ta ngày hôm nay dựa trên một câu kinh thánh Galati đoạn 2 câu 20. Lời mà Phaolô đã nhắc nhở cho hội thánh Galati nói về cái kinh nghiệm của chính bản thân ông, nhưng nó cũng sẽ phải trở thành kinh nghiệm của bất cứ một con người nào theo Chúa. Có một phái đoàn làm phim nghiệp dư, họ muốn thực hiện một cái phim về cuộc đời của Chúa Giêsu, cho nên họ đến tại một ngôi làng kia và họ tìm những cái người địa phương đó để họ thực hiện. Có một người nọ được chọn đóng vai Chúa Giêsu, anh ta rất là mừng bởi vì mình được chọn để đóng vai trong một nhân vật đặc biệt, anh ta thích lắm. Và đến một ngày nọ, phái đoàn làm phim họ thực hiện cái giai đoạn Chúa Giêsu phải vác thập tự giá của Ngài đi lên đồi sọ. Thì anh ta phải vác một cái thập tự giá nặng nề và phải đi trong một cái dáng điệu cực nhập. Dân địa phương họ kéo tới xem cái cảnh mà người ta quay phim. Thì có những chàng thanh niên ở trong cái làng đó, họ thấy cái bộ dạng anh này tức cười quá, cho nên họ buông những cái lời chế giễu. Anh này ảnh giận lắm, quay lại chửi người ta. Người đạo diễn đó nói, anh làm như vậy không được, anh đóng vai Chúa Giêsu gì mà người ta chọc anh quay lại anh chửi. Thầy ra nói, thôi tôi sẽ cố gắng. Thực hiện trở lại cái đoạn phim đó, thì những người khác họ vẫn chọc, vẫn chế nhạo anh. Anh ghim mình không được, anh quăng cái ra tự lại, anh đung vào người mặt người ta, chảy máu mũi luôn. Ông đạo diễn nói, thôi anh không thể đóng vai Chúa Giêsu được, Chúa Giêsu đâu mà hung dữ vậy. Tôi sẽ đi kiếm người khác đóng vai Chúa Giêsu cho anh nghỉ việc. Anh về buồn lắm, bởi vì không có công việc mà giờ đang có cái công việc tốt như vậy, đâu có dễ để mà có. Trở lại anh năn nỉ với đoàn quay phim và với ông đạo diễn, nói rằng xin cho thêm một cơ hội nữa, tôi hứa tôi sẽ giữ mình, tôi sẽ không có làm gì nữa hết á. Bởi vì muốn giữ nhân vật đóng phim nó được cùng là một người và ảnh cũng hứa rất là thành khẩn, cho nên đoàn đóng phim đó bằng lòng nhận ảnh trở lại để thực hiện và dặn dò anh rất kỹ rằng chúng tôi tốn kém rất nhiều để thực hiện những cái đoạn phim quay. Nếu mà anh cứ làm như vậy thì tốn thời gian mà cũng tốn của để mà thực hiện những cái đoạn này rồi không có đạt gì hết. Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Tiếp tục trở lại ở trong hình ảnh là Chúa Giêsu vác thập tự giá lên trên đồi sọ. Khi anh vác như vậy thì dân chúng họ vẫn kéo tới, vẫn xem và vẫn có những thanh niên ở trong làng buông những cái lời chế giễu. Anh giận lắm nhưng mà anh nhớ trong lòng là mình mà có cái thái độ gì là sẽ bị đuổi việc. Cho nên anh ráng để anh kìm. Nhưng mà cứ càng đi càng bị chọc, càng đi càng bị chọc. Thì anh không thể nào bỏ cái cây thập tự xuống. Cho nên anh dừng lại, anh quay lại, anh chỉ mặt mấy cái người mà chọc lại nói đó. Tụi bay chờ đó cho tới lúc tao sống lại rồi biết tay tao. Thưa quý vị, đời sống tin kính Chúa của chúng ta mang hình ảnh của Chúa Giêsu. Vì vậy, quyết định của đời sống của chúng ta mỗi ngày nó phải là sống bằng đức tin hay là sống trong đức tin. Giống như Phaolô nói, tôi sống trong đức tin nơi con của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm xem sống trong đức tin là gì Chúa đặt ra cho đời sống chúng ta. Chúng ta cùng cầu nguyện để Chúa giúp cho chúng ta hiểu được lời của Chúa ở đây. Kính thưa Chúa là Cha, là Chủ trên cuộc đời của chúng con. Con cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đã tìm chúng con từ giữa thế gian hư mất này. Và Chúa đã tạo cơ hội để cho chúng con được nhận làm con của Ngài. Ở đây chúng con được học biết về Chúa. Và hôm nay chúng con cũng vui mừng vì những anh em của chúng con đã tuyên xưng niềm tin của mình qua nghi lễ báp têm. Chúng con cầu nguyện Chúa cho chúng con mỗi người, mỗi ngày chúng con đường theo Chúa, chúng con hiểu được ý nghĩa của việc sống trong đức tin là như thế nào, để thể hiện trong đời sống của chúng con không làm cho Chúa buồn lòng vì cách sống của mình. Con cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn cho tất cả chúng con khi chúng con suy gẫm lời của Ngài và nguyện Chúa của con được vinh hiển trong mọi sự. Con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có ba cái lĩnh vực, cái ba điều chúng ta cùng học với nhau mà Phaolô muốn nhắc nhở cho chúng ta làm thế nào để chúng ta sống trong đức tin. Điều thứ nhất, sống trong đức tin là đời sống đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Đấng Christ. Điều thứ hai, sống trong đức tin có nghĩa là sống nhưng tôi không sống nữa. Và điều thứ ba, sống trong đức tin có nghĩa là tôi sống nhưng mà nhờ Đấng Christ sống trong tôi. Chúng ta cùng suy gẫm những điều này để nhắc nhở lại cho chính bản thân của mình, cũng như khích lệ cho những anh em của chúng ta là những người mới nhận bắp tên tuyên xưng niềm tin của mình. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là đời sống đã bị đóng đinh với Đấng Christ. Ở đây Paulo nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Chúa cứu thế. Thập tự giá là hình phạt rất là dã man mà người La Mã đã du nhập về cho đất nước của mình và sử dụng hình phạt đó cho tất cả những người ngoại quốc, mà không bao giờ sử dụng hình phạt thập tự giá cho người có quốc tịch La Mã. Thập tự giá là một hình phạt rất là đặc biệt. Nếu một người nào đó họ muốn kết liễu tự tử bằng cách là bắn súng thì họ có thể dùng súng để tự tử được. Nếu một người nào đó họ muốn kết liễu cuộc đời của họ bằng uống thuốc độc, họ có thể pha thuốc độc và tự uống được. Hầu như bất cứ một cái cách nào mà muốn chết thì người ta cũng có thể thực hiện được. Nhưng không ai tự giết mình bằng hình phạt thập tự giá được. Hình phạt thập tự giá là hình phạt mà phải có người khác thực hiện cho mình, chứ không bao giờ mình tự thực hiện được cái hình phạt đó. Không bao giờ chúng ta tự tử được bằng hình phạt thập tự giá. Cho nên tự tử bằng nhảy xuống sông, xuống biển, tự tử bằng bắn súng, tự tử bằng uống thuốc độc, cái thứ gì chúng ta cũng tự làm được. Nhưng không ai tự tử bằng hình phạt thập tự giá. Hình phạt thập tự giá là hình phạt mà phải có ai đó thi hành. Ở đây khi Paulo nói rằng tôi bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, vậy thì ai đã đóng đinh Chúa cứu thế? Chúng ta đọc ở trong những điển tích xảy ra thì chúng ta sẽ thấy rằng là người La Mã đã thi hành bản án. Và có lẽ nhiều người nói rằng là người La Mã đã đóng đinh Chúa Giê-xu. Hay là chúng ta nghĩ rằng là người Do Thái đã tố cáo Chúa Giê-xu, cho nên người Do Thái là người phải chịu trách nhiệm về vấn đề đóng đinh Chúa Giê-xu. Nhưng kỳ thực Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng việc đóng đinh Đức Chúa Giê-xu không phải là việc của con người gán định cho Ngài, mà là việc của Đức Chúa Trời hoạch định cho Ngài. Con người không tự tạo cái hình phạt thập tự giá cho Chúa Giê-xu được, nhưng Đức Chúa Trời đã hoạch định về cái hình phạt thập tự giá đó cho Chúa Giê-xu ngay khi trên thế giới này chưa hề có hình phạt thập tự giá. Những lời tiên tri nói về sự chết của Chúa Giê-xu trong tương lai, lời tiên tri nói về Chúa Giê-xu sẽ phải bị treo lên, thời điểm đó là thời điểm mà hình phạt thập tự giá chưa có trên thế giới. Nhưng Đức Chúa Trời đã hoạch định rằng con của Ngài phải vào trong trần gian này và phải chịu một cái chết. Cái chết đó là bị đóng đinh trên thập tự giá để cứu rỗi mọi người. Chúa Giê-xu đã dùng một câu kinh thánh ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn 3 câu 14. Ngài nói rằng ngày xưa Môi-se đã dùng một con rắn bằng đồng treo lên nơi đồng vắng, và những người Do Thái phạm tội bị rắn lục cắn thì có nhiều người bị đặt đó kêu xin ông Môi-se xin cứu chúng tôi. Chúa biểu ông Môi-se làm một con rắn bằng đồng rồi treo ở nơi đồng vắng. Người nào mà bị rắn cắn thì người đó phải đi ra tại cái chỗ treo cái con rắn đó, nhìn vào trong cái con rắn đó thì người đó sẽ được sự chữa lành. Con rắn không có chữa lành, nhưng bởi cái đức tin, người này đến tại cái chỗ quy định, người này thực hiện cái công việc nhìn vào đều mà Đức Chúa Trời quy định, thì đức tin đó chữa lành cho họ. Vì vậy ai người Do Thái phạm tội đã bị rắn lục cắn, họ đến cái chỗ mà ông Môi-se treo cái con rắn bằng đồng đó, thì người đó được sự chữa lành. Và Chúa Giê-xu nói rằng con rắn treo lên ở trong đồng vắng thể nào thì chính Chúa sẽ bị treo lên thể ấy. Chúa xác định rằng chính bản thân của Ngài sẽ phải nhận lấy cái bản án của thập tự giá. Và đã nhiều lần Chúa cũng bày tỏ cho các môn đồ biết rằng là Ngài sẽ phải bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng dường như các môn đệ của Chúa không chấp nhận được điều đó. Làm thế nào con trời mà lại bị đóng đinh trên thập tự giá? Làm thế nào một vị thầy nổi tiếng như Chúa Giê-xu mà lại bị đóng đinh thập tự giá? Đó dường như là một điều khó tin. Nhưng đây là hoạch định của Đức Chúa Trời. Và khi Chúa Giê-xu bị người ta bắt, Ngài nói rằng là nếu Chúa không tự phó bản thân của Ngài, không có ai bắt Ngài được hết. Ngài tự phó cho, Ngài nhận lãnh cái mạng lệnh đó từ nơi Cha, và Ngài muốn thực hiện điều đó để cứu nhân loại. Phao-lô là người đã hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời, và khi viết thơ cho hội thánh Philip thì ông đã công bố lại cái việc mà Chúa Giê-xu đã đóng đêm trên thập tự giá đó bằng những lời ở trong Philip đoạn 2, nói rằng Ngài đã tự bỏ mình đi, mang lấy bản thể của một con người, hạ mình xuống trở nên giống như loài người, có hình dạng như một người. Ngài hạ mình xuống để vâng phục cho đến chết, và chết ở trên thập tự giá. Cái chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá là chương trình của Đức Chúa Trời. Dầu rằng con người là phương tiện Chúa dùng để đóng đinh con của Ngài trên thập tự giá, nhưng đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Và bây giờ, Phao-lô sau khi cảm nhận được tình yêu của Chúa, hiểu được việc Chúa làm cho mình, ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Chúa cứu thế. Phao-lô có thật sự bị đóng đinh không? Phao-lô không có bị đóng đinh. Khi đang nói câu nói này, ông cũng không hề đang bị đóng đinh. Nhưng ông cho mọi người biết rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa. Theo như lịch sử và nhiều người kể lại, tin rằng là Phao-lô đã bị Nê-rông chém đầu ở trong những năm 60, khi mà hoàng đế Nê-rông bắt bớ tin lành của Đức Chúa Trời. Phao-lô là người đã bị chém đầu, Phi-e-rơ là người đã bị đóng đinh trên thập tự giá, nhưng ông xin là cho tôi được đóng đinh ngược đầu xuống, bởi vì tôi không xứng đáng để bị đóng đinh giống như thầy của tôi. Mặc dù cái chết của mình xảy ra trong tương lai chết vì điều gì Phao-lô không biết, nhưng ở đây thì ông nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Tại sao Phao-lô nói rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá? Viết thơ cho hội thánh Cô-rinh-tô trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 10. Câu kinh thánh được dùng để làm nền tảng cho thì giờ cầu nguyện buổi sáng hôm nay nhắc nhở cho chúng ta. Ông Phao-lô nói với hội thánh Cô-rinh-tô rằng là tôi thường mang sự chết của Chúa Giê-xu trong mình. Tại sao sự chết của Chúa Giê-xu liên quan gì mà Phao-lô nói rằng tôi phải mang sự chết của Chúa Giê-xu cho mình? Tôi và quý vị có cần mang sự chết của Chúa Giê-xu cho mình không? Chúng ta phải mang sự chết của Chúa Giê-xu cho mình. Dầu rằng cái giá trị sự chết của Chúa Giê-xu đã thực hiện từ 2000 năm trước, nhưng ngày hôm nay, mỗi ngày, chúng ta phải mang sự chết của Chúa Giê-xu trong cuộc đời của mình. Cái sự kiện đó nó phải đi vào trong đời sống của chúng ta và đi vào từng ngày. Nó không nằm trong kiến thức của tôi và quý vị về Chúa Giê-xu, không nằm trong sự hiểu biết về những câu chuyện lịch sử, nhưng nó nằm trong thái độ sống của chúng ta hàng ngày. Bởi vì Phao-lô nói rằng là tôi thường mang sự chết của Chúa Giê-xu trong thân thể của tôi, hầu cho sự sống của Ngài sẽ được bày tỏ ra trong thân thể của tôi. Một người không mang sự chết của Chúa Giê-xu, không kể cái giá trị sự chết của Chúa Giê-xu cho mình trong ngày hôm nay, thì ngày hôm nay người đó sẽ không có sự sống của Chúa. Vì vậy một người bước vào trong hồ báp têm, người đó bắt đầu làm một lời cam kết. Những anh em của chúng ta nói lên lời cam kết rằng tôi hứa nguyện sẽ theo Chúa Giê-xu cho đến ngày cuối cùng của đời mình, và đó là một cam kết. Nếu một người cam kết, giữ lời cam kết của mình, người đã nhận phần thưởng của Đức Chúa Trời. Nếu một người cam kết với Đức Chúa Trời mà không giữ lời hứa nguyện của mình, Đức Chúa Trời giết người đó. Vì vậy ở đây Phao-lô nói rằng tôi bây giờ đang làm một cam kết với Chúa. Tôi thường mang sự chết của Chúa trong tôi để sự sống của Chúa được phát lưu ra trong thân thể của tôi. Và đó là lý do tại sao Phao-lô trở thành một người hầu việc Chúa thành công. Bởi vì sự sống của Chúa phát lưu ra trong thân thể. Cách đây rất lâu khi ở Mỹ, người ta còn cái chế độ nô lệ. Ở tại New Orleans, người ta làm một cái chợ bán nô lệ. Có một cô gái người da đen 17 tuổi bị bán ở trong cái chợ nô lệ đó. Và có một người đàn ông lịch sự tới mua cô gái đó. Sau khi đã trả tiền xong với người chủ và dẫn cô gái đi, thì cô gái bởi vì cảm biết được cái số phận của mình là cái số phận bị bắt, không từ tay người này để hành hạ mình thì cũng qua tay người khác nhục mạ mình và làm khổ mình thôi. Cho nên cô cất tiếng ngạo mạn mà hỏi người đàn ông đó rằng là ông mua tôi về và ông làm tôi cái gì? Người đàn ông này nói rằng tôi không làm gì cô cả, tôi mua cô để tôi trả tự do lại cho cô. Và ông ta đưa cho cô một cái tờ giấy được trả quyền tự do. Đây là một điều mà có những người nô lệ họ đã từng trải. Đây là điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho mỗi một người trong chúng ta. Khi Chúa Giê-xu Ngài trả cái giá của Ngài ở trên thập tự giá là Ngài mua đời sống của chúng ta để Ngài trả chúng ta trở về trong sự tự do, ra khỏi quyền lực của ma quỷ đang trói buộc mình. Đức Chúa Trời ao ước rằng Ngài làm cho tôi và các ông bạn cho em bị đóng đinh với Chúa Giê-xu giống như Phao-lô. Chúng ta bị đóng đinh với Chúa Giê-xu có nghĩa rằng là chúng ta phải chết, nhưng chúng ta chết là để sự sống của Chúa được bày tỏ ra. Phao-lô không bị đóng đinh trên thập tự giá, tôi và các ông bạn cho em cũng không có bị đóng đinh. Nhưng chúng ta phải coi sự đóng đinh của Chúa là cho mình. Thân thể này của tôi và quý vị không bị đóng đinh, nhưng bản ngã của con người này phải bị tuyên án chết. Vì vậy, đóng đinh trên thập tự giá đó là thái độ sống của một người Cơ Đốc nhân. Mục sư Tozer có nói rằng, một người mà đã bị đóng đinh vào thập tự giá, có nghĩa rằng gương mặt của người đó chỉ có thể nhìn về một hướng thôi. Người đóng đinh trên thập tự giá không có còn quay, không có còn đi về chỗ nào nữa, ta chỉ có hướng về cái hướng trước mặt mình mà thôi. Thứ hai đó là người đó không thể chọn để có thể lùi lại về cái nếp sống cũ của mình được. Một người đã bị treo lên rồi thì người đó không tự cứu mình để có thể lùi lại trở về cái nếp sống cũ của mình. Và thứ ba là người đó sẽ không còn có một cái kế hoạch lựa chọn gì khác nữa. Tôi và các ông bạn chị em giống như Phao-lô, nếu chúng ta tuyên bố rằng tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, thì có nghĩa chúng ta chỉ có một hướng đi tới với Chúa. Chúng ta không thể đi lùi lại, chúng ta không thể lựa chọn lại cái lối sống cũ của mình. Chúng ta không thể vì tiếc nuối bạn bè, tiếc nuối công việc, tiếc nuối những niềm vui của một thời oanh liệt nào đó trong đời sống của mình và chúng ta muốn quay lại. Ai tin con thì được sự sống đời đời, nhưng mà ai không tin con thì ngay lập tức không có sự sống. Cái sự sống được nhận hay là sự sống bị mất đi, nó đi đôi với việc thể hiện niềm tin của chúng ta. Vì vậy hễ người đang giữ lòng tin thì người đó đang nhận lấy sự sống, và sự sống của Chúa thể hiện ra. Nhưng một người đánh mất lòng tin thì ngay lập tức sự sống của Đức Chúa Trời bị cắt đứt khỏi người đó, bởi vì chính quyết định của người đó đã cắt đứt mình ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì vậy một người đã theo Chúa sẽ không còn lựa chọn gì khác hơn là chọn Đấng đã cứu chuộc mình. Chúng ta xin Chúa giúp đỡ cho mình hiểu sống trong đức tin là cuộc đời của chúng ta đã bị đóng đinh chung với Chúa, và kể sự chết của Chúa trở thành sự chết của chính mình. Bản ngã của chúng ta đã bị đóng đinh, vậy thì nó sẽ không còn sống nữa. Chúng ta bắt đầu có một đời sống khác. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm ở đây, sống trong đức tin đó là sống nhưng mà tôi không sống nữa. Không sống nữa có nghĩa là gì? Không sống nữa không có nghĩa là một người không hiện hữu ở trên đất này, nhưng không sống nữa chỉ có nghĩa rằng người đó không còn sống cho chính bản thân của mình. Ở đây có một từ ngữ rất là quan trọng mà Phao-lô đã dùng. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Cái chữ quan trọng ở trong cái câu này là cái chữ với. Khi chúng ta nói đến chữ với thì cái chữ với đó nó diễn tả về tình trạng kết hợp. Kết hợp của một cái này đi đôi với một cái kia. Kết hợp của một giá trị đi với một giá trị để cho ra một giá trị khác. Ví dụ một cách dễ hiểu, nếu tôi có con số 1 được cộng với con số 1 thì tôi sẽ có con số 2. Con số 1 đầu tiên nó là một giá trị độc lập. Con số 1 thứ nhì nó là một giá trị độc lập khác. Nhưng khi 1 cộng 1 thì nó sẽ tạo ra một cái giá trị được gọi là 2. Bao lâu con 1 này còn cộng với con 1 này thì sẽ có giá trị là 2. Nhưng mà bao lâu con 1 này tự rút đi hay con 1 này tự rút đi thì cái giá trị nó vẫn chỉ là 1 mà thôi. Như vậy ở đây Paulo giải nghĩa cho chúng ta ý nghĩa của chữ với. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 4, ông giải nghĩa về cái quan hệ vợ chồng. Ông nói như thế này: bao lâu chồng còn sống với vợ thì vợ phải gắn bó với chồng. Và ông nói cái sự gắn bó đó có nghĩa là gì? Vợ không có quyền để tự chủ về thân thể của mình, bèn là chồng. Cho nên các bà các cô đừng có lộn xộn ở đây. Chồng cũng không có quyền tự chủ về thân thể của mình, bèn là vợ. Cho nên các ông cũng đừng có tưởng bà đó. Khi Paulo đặt cái hình ảnh của người vợ được nối kết với người chồng thì nó tạo ra một giá trị mới mà người chồng không còn làm chủ bản thân của mình và người vợ không còn làm chủ trên bản thân của mình nữa. Và ở đây khi ông nói rằng là tôi đã bị đóng đinh vào trong thập tự giá với Đấng Christ. Tôi là con số một đầu tiên, Đấng Christ là con số một thứ hai. Khi tôi được kết hợp với Đấng Christ thì nó phải tạo trở thành một giá trị mới. Cái giá trị mới của việc tôi kết hợp với Chúa đã bị đóng trên trên thập tự giá, đó là tôi sẽ không còn sống cho chính mình nữa. Như vậy không sống cho chính mình nó không phải là nỗ lực của chúng ta. Không sống cho chính mình không phải là sự cố gắng của tự bản thân mình. Nhưng tại vì sự kết hiệp đối với Chúa nó tạo cho chúng ta điều đó. Vì vậy một người theo Chúa chúng ta không có phải khổ sở để chúng ta tu luyện. Một người theo Chúa chúng ta không có phải khổ sở để giữ những cái quy điều, những cái luật lệ Chúa truyền ở tại đây. Bởi vì người đó được kết hiệp với Chúa và sự kết hiệp đó tự động tạo ra một giá trị mới. Cuộc đời của người đó được thay đổi. Khi một người đã quyết tâm và lựa chọn coi như mình đã chết, có nghĩa là kể cái sự chết của Chúa này trở thành cái sự chết của mình, thì người đó bây giờ sẽ không vì mình mà sống nữa. Nếu như chúng ta không có sự gắn bó kết hợp giữa tôi đang sống với Chúa đã chịu chết trên thập tự giá, thì sẽ không bao giờ tạo ra được cái giá trị là tôi sống mà không sống nữa. Nếu sống độc lập thì phần tôi sống, phần Chúa chết, mặt Chúa không liên quan gì đến tôi. Cho nên đời sống của người tín đồ khi bắt đầu nhận lễ báp têm, khi bắt đầu tuyên bố niềm tin của mình với một lời hứa nguyện, họ không hứa nguyện với chúng ta, họ đang hứa nguyện với Đức Chúa Trời. Mặc dù sự hứa nguyện đó nó có thể là đơn sơ, chỉ một cái gật đầu, chỉ một lời nói I do, chỉ một lời nói tôi đồng ý, vân vân. Đức Chúa Trời đã chấp nhận cái lời hứa nguyện đó để kết hiệp chính mình Ngài với người đã nhận lễ báp têm đó, và một giá trị mới được đặt ra. Vì vậy tôi không sống nữa, nó là việc chúng ta đang kết hiệp với Chúa để tạo ra một cuộc sống mới. Một người không sống nữa có nghĩa là người đó kể từ hôm nay sẽ sống lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Một người sống lệ thuộc là như thế nào? Giống như một người mà bị coma, một người mà bị nằm ở trong bệnh viện đó, không có tự mình ăn uống, không có tự mình đi tiểu tiện hay là làm bất cứ việc gì, phải có những người nhà ở bên cạnh giúp đỡ cho mình. Sự lệ thuộc của con dân đối với Đức Chúa Trời nó là như vậy. Mỗi ngày chúng ta có thấy đời sống của chúng ta phải lệ thuộc Chúa từ cái công việc làm của mình, việc học của mình, việc chơi của mình, việc làm ăn của mình, hay là quan hệ tình cảm của mình. Chúng ta có đang sống với Chúa hay là lệ thuộc Chúa trong những sinh hoạt đó không? Người Cơ Đốc là một người đã được Chúa tạo thành một tạo vật mới để sống cho một mục đích mà chính Đức Chúa Trời lựa chọn cho những người đó. Ngày xưa nếu như một quốc gia họ đi tới đánh một quốc gia khác, và cái quyết định của vua này mà đến đánh nước kia là sẽ bắt tất cả những người ở trong thành phố kia hay là quốc gia kia trở thành nô lệ cho mình, và họ sẽ dẫn về để làm phu tù. Nhưng nếu trong quốc gia bị đánh có những người họ đi ra đầu hàng, khi họ đầu hàng thì họ sẽ được cái cư xử khác hơn là những người khác ở đó mà bị bắt. Mặc dù cả hai đều bị đem vào ở trong cái nước mà đã đến đánh đó, nhưng người đầu hàng thì đem tất cả những gì của mình có nộp lên cho người chiếm hữu. Còn cái người mà bị bắt đi thì người đó không có nộp, người đó bị tước đoạt. Như vậy cái người nộp là người tình nguyện trao những gì tôi có cho người đến đã bắt tôi. Nhưng người bị tù, bị tước đoạt đó, thì người đó không muốn, nhưng mà người đó bị lấy đi mà mình không thể nào giữ lại được. Người đầu hàng đầu phục cho người chủ mới này của mình vì cái tinh thần tự nguyện. Nhưng người mà bị bắt đi làm phu tù thì người đó phục vụ cho người chủ mới này, bởi vì bị ép buộc phục vụ, cái người đó không có muốn phục vụ. Tâm trạng của họ sẽ cũng trở thành khác. Người mà đã đầu hàng thì họ sống không có bị kiểm soát, họ tự do. Nhưng người mà bị bắt làm phu tù thì sẽ có những người theo dõi ở trên cuộc đời của người đó. Đi đâu cũng phải có người quản lý, đi đâu cũng phải có người theo dõi. Cuộc sống của một người đầu phục cảm thấy ý nghĩa hơn. Nhưng cuộc sống của một người bị tù thì người đó chỉ muốn chết mà thôi. Chúa bày tỏ cho chúng ta, Chúa Giê-xu đến để đem cho chúng ta một sự giải phóng. Ngài đến để làm thay đổi đời sống của chúng ta. Nhưng Chúa không có ép buộc. Bởi vì nếu Chúa ép buộc thì đời sống của quý vị theo Chúa là một sự khốn khổ. Nhưng bởi vì chúng ta đầu phục, việc nhận nghi lễ báp têm là sự đầu phục của một người một cách công khai. Tôi chọn để theo Chúa ta đến cuối cùng. Và nếu thực sự tấm lòng của chúng ta đang đầu phục, thì những gì chúng ta trao cho Chúa nó ở trong tinh thần tự nguyện, chứ nó không bị ép buộc. Những gì chúng ta phục vụ Chúa nó ở trong sự vui thỏa sung sướng của mình, chứ nó không trở thành gánh nặng. Và những gì mà chúng ta đang có với Chúa, chúng ta đang sống trong một cuộc đời tự do, chứ chúng ta không ở trong sự kiểm soát của tội lỗi nữa. Có một câu chuyện cũng quen thuộc tôi có kể trước đây, đó là trong thời kỳ mà Trung Quốc họ còn những cái nước nhỏ đó chưa có thống nhất lại với nhau, thì một trong những cái nước nhỏ đó được gọi là nước Sở. Một ngày nọ, Sở Trân Vương tổ chức một cái buổi tiệc để đãi cho quần thần của mình. Và ông ta có một người cung nữ rất là xinh đẹp mà ông ta yêu quý lắm. Và người cung nữ đó tên là Hứa Cơ. Truyền cho bà Hứa Cơ đó là phải đem rượu đãi tiệc cho những quần thần được mời đến. Đang khi đãi tiệc như vậy thì gió thổi vào và tất cả các nến bị tắt đi. Có một vị quan lợi dụng bóng tối ôm lấy cô Hứa Cơ đó. Hứa Cơ nhanh tay giật được cái đuôi ở phía sau cái mũ đó. Hứa Cơ lần mò trở về lại cái chỗ của vua và nói rằng: xin bệ hạ cho thắp đèn lên, người nào mà cái nón bị đứt cái tua này thì xin bệ hạ chém đầu, bởi vì người đó đã xúc phạm tới thiếp. Vua nói rằng là hôm nay là ngày vui của trẫm. Tất cả mọi người ngồi ở đây, nếu ai thật sự yêu quý trẫm và cảm thấy mình vui thì bứt cái tua theo nón mình đi. Thế là tất cả mọi quần thần đều bày tỏ cái tình thương của mình và bứt cái tua nón của mình hết. Đèn thắp lên, cái nón nào cũng bị đứt tua hết. Hứa Cơ mới hỏi rằng: tại sao bệ hạ không thương thiết? Sở Trang Vương nói rằng: ta yêu quý nàng, nhưng ta cũng yêu quý những quần thần của ta. Họ đã chịu hy sinh vì đất nước của ta. Ta không thể chỉ vì một cái sự xúc phạm nhỏ, bởi vì ta đã rượu. Và vì họ uống rượu mà họ có những thái độ sàm sỡ đó, cho nên nếu nói đến lỗi của họ thì chính ta cũng là người lỗi. Vì vậy ta không thể làm điều mà Khanh đòi hỏi như vậy được. Ít lâu sau thì một nước khác đem quân đi đánh nước Sở, đó là nước Ngô đem quân đi đánh nước Sở. Họ đã rượt đuổi Sở Trang Vương và quân lính của nước Sở chạy tán loạn cả, bởi vì quân đội của nước Ngô lực lượng mạnh hơn và chiến lược của họ tốt hơn. Sở Trang Vương bị tướng của nước Ngô rượt theo, hy vọng rằng là sẽ bắt sống. Trong lúc cùng quẩn như vậy thì có một người liều mình quay trở lại, tràn về phía bên nước Ngô, chém đầu được cái người tướng của nước Ngô đó. Quân nước Ngô bị mất tướng, họ tan vỡ và rút lui về. Nước Sở tràn đánh lại quân Ngô và họ thắng trận. Người đã liều mình để cứu vua Sở đó mang tên là Đường Giảo. Vua mới hỏi Đường Giảo là: đang lúc nguy kịch như vậy mà tại sao Khanh liều mình cứu ta? Đường Giảo nói rằng: thưa bệ hạ, ngày xưa bệ hạ đã cứu tôi, cho nên ngày hôm nay tôi phải liều thân để cứu bệ hạ. Vua hỏi rằng: ta cứu ngươi hồi nào? Cái đêm mà bệ hạ đã cho tất cả mọi người rút cái tua nón ra, chính tôi là người đã ôm Hứa Cơ. Bệ hạ đã độ lượng với tôi, vì vậy tôi phải liều mình vì bệ hạ. Chúa có độ lượng với đời sống tôi và các ông bà anh chị em không? Cơ đốc nhân không bao giờ bị ép buộc để theo Chúa, nhưng cơ đốc nhân là những người được tình yêu của Chúa thu phục mình. Cơ đốc nhân cảm nhận tình yêu của Chúa và người đó chỉ muốn dâng đời sống của mình lên cho Chúa, chứ người đó không có bị ép buộc theo Chúa. Mà một người khi đã dâng đời sống của mình lên cho Chúa, có nghĩa rằng tôi không còn sống cho tôi nữa, bây giờ tôi chỉ muốn sống cho Chúa mà thôi. Tôi có những ước mơ của mình ngày xưa khác, nhưng bây giờ Chúa ước mơ cái gì tôi muốn làm cái ước mơ đó. Và điều đó làm cho đời sống của người cơ đốc trở thành có ý nghĩa hơn. Người đó sẽ phục vụ một cách tích cực hơn bởi vì đã quy hàng Đức Chúa Giê-xu. Paulo nói rằng tôi sống nhưng tôi không sống nữa. Ông đã quy hàng Chúa Giê-xu và ông đã dâng trọn cái quãng đời còn lại của mình cho Chúa Giê-xu. Nếu chúng ta sống trong đức tin, chúng ta cũng sẽ không vì mình mà sống nữa, nhưng sẽ sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình. Điều thứ ba chúng ta suy gẫm với nhau: sống trong đức tin tức là sống nhờ có Đấng Christ sống trong tôi. Ông nói rằng nay tôi sống trong thân xác, tức là sống trong đức tin nơi Con Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Khi nói rằng chết thì ông nói rằng là tôi chết với Chúa. Nhưng khi ông nói rằng sống thì Chúa sống trong tôi. Nếu cái từ ngữ với đó, nó diễn tả đến một sự kết hiệp của hai cái gì đó với nhau, thì cái chữ trong nó diễn tả đến một cái gì đó nó bị chiếm hữu. Ở đây không nói rằng là Chúa sống với tôi, nhưng nói rằng là Chúa sống trong tôi. Nếu tôi và các ông bà anh chị em trong máu của mình mà có chất đường, chúng ta gọi là đường trong máu. Đường trong máu không có nghĩa rằng là máu chúng ta nó ngọt, nhưng nó chỉ có nghĩa rằng có chất đường lưu hành ở trong máu của chúng ta, và vì cái chất đường lưu hành trong máu đó nó tạo bệnh tật trong cơ thể của chúng ta, hay là mỡ trong máu, cholesterol. Nó không có nghĩa rằng máu chúng ta nó béo hơn, nhưng mà chỉ có nghĩa rằng là những chất cholesterol đó nó lưu hành trong các mạch máu của mình và nó gây bệnh. Chúng ta chết được vì cái sự lưu hành của những chất đường hay những chất mỡ đó. Nếu tôi nói rằng là xe của tôi bị nước vào trong bình xăng, thì nó không có nghĩa rằng là bình xăng của tôi nó được nhiều hơn, bởi vì xăng và nước không hòa tan. Cho nên khi nước nó vào trong xăng thì nó sẽ đi vào trong carburetor và nó làm cho xe tôi bị chết máy. Như vậy tôi nói rằng là mỡ ở trong máu hay đường trong máu nó đi vào và nó chiếm hữu trong cuộc sống tôi và nó gây ra cái gì đó. Cái nó gây ra đó là sự nguy hiểm hay là sự chết. Nếu tôi nói rằng nước đi vào ở trong bình xăng của tôi thì nó để đi vào trong đó, nó chiếm hữu, nhưng mà nó không có chỉ nằm đó, nó đã tạo ra trở ngại cho cái xe tôi không có còn hoạt động được. Vì vậy bây giờ ở đây khi Paulo nói rằng là tôi chết thì tôi chết với Chúa. Tôi là một hữu thể độc lập, Chúa là một hữu thể độc lập. Chúa chết nhưng tôi kể như tôi được chết với Chúa. Tôi vẫn là một hữu thể độc lập. Nhưng khi nói rằng Chúa sống trong tôi thì nó không còn là hữu thể độc lập. Bây giờ Chúa với tôi đang trở thành một. Chúa đang chiếm hữu tôi. Đang bị nước chiếm hữu làm cho chết máy. Máu bị mỡ chiếm hữu làm cho chúng ta bị bệnh. Đức Chúa Trời chiếm hữu chúng ta sẽ đem lại sự sống cho chúng ta. Paulo nói rằng tôi mang sự chết của Chúa trong thân thể của tôi hằng ngày để cho sự sống của Chúa được thể hiện ra trong thân thể của tôi. Khi Chúa sống ở trong tôi thì Chúa trở thành lẽ sống của tôi hay là sức sống của tôi. Chúa sống trong tôi, Chúa sống trong quý vị. Chúa không có muốn làm một người khách ở trong nhà của mình. Chúa không có muốn làm một người roommate để chia phòng với mình. Chúa không có muốn trở thành một người thuê nhà của mình, một chỗ ở nào đó trong cuộc đời mình. Chúa không muốn kết hiệp chúng ta với Chúa, đồng chia cái ngôi cai trị ở trong này. Khi Chúa đi vào ở trong đây, Chúa chiếm hữu chúng ta, Chúa muốn Ngài là chủ. Ngài là tất cả.
Vì vậy một người sống trong đức tin phải làm một quyết định, là bây giờ tôi mời Chúa đi vào trong đời sống, nhưng Chúa phải là tất cả trong đời sống của tôi. Chúa không có đòi hỏi chúng ta phải gánh vác sự đau khổ của Ngài, nhưng Chúa đòi hỏi chúng ta phải ở với Ngài, phải thuộc về Ngài, phải là người của Ngài. Chúa không có đòi hỏi tôi và quý vị phải mang thập tự giá của Chúa, nhưng chúng ta phải mang thập tự giá của mình. Chúa không có đòi hỏi tôi và quý vị trở thành một con người hèn hạ, nhưng Chúa đòi hỏi tôi và quý vị phải trở thành những con người khiêm hạ. Chúa không muốn trở thành một người ở bên ngoài từ đằng xa điều khiển đời sống chúng ta. Chúa muốn trở thành trung tâm trong cuộc đời của chúng ta. Chúa không muốn ép buộc hay là định tội chúng ta thì chúng ta mới sống tốt cho Ngài. Nhưng Chúa đòi hỏi sự xưng tội và cam kết của chúng ta rằng chúng ta sẽ sống với Chúa. Đấng Christ sống trong tôi có nghĩa là Chúa đến với tôi và Chúa muốn ở mãi với tôi. Trong ngày 24 tháng 6 vừa qua, Hội Thánh chúng ta đã có một niềm vui, đó là cô Thiên Thanh đã làm đám cưới với anh Mai Quang Thọ. Trước đó họ quen với nhau, trước đó thỉnh thoảng họ gặp nhau, nhưng kể từ ngày 24 tháng 6 thì cô Thiên Thanh tới để ở chung với anh Mai Quang Thọ, bởi vì họ đã đám cưới với nhau. Thiên Thanh không thể nào chỉ tới đó ở một tuần rồi đi về, hay là ở đó một tháng rồi đi về, nhưng muốn ở luôn nơi mà họ đang ở đó. Giống như Chúa đến với đời sống của chúng ta thì Chúa muốn ở luôn trong đời sống của chúng ta. Và khi nói rằng là Thanh muốn ở mãi với Thoại, có nghĩa rằng là kể từ đó trở đi, ăn thì hai vợ chồng phải ăn cùng mâm, ngủ hai vợ chồng phải ngủ cùng giường. Nếu mà Thanh có ước muốn gì thì Thoại cũng phải hòa lòng trong ước muốn đó. Thoại có ước muốn gì thì cô Thanh cũng phải hòa lòng trong ước muốn đó. Tiền bạc của họ sẽ trở thành tiền bạc chung. Thì giờ họ trang trải, nó sẽ là thì giờ để trang trải chung. Những cái gánh nặng về bệnh tật hay là những lo lắng nào đó của người kia thì bây giờ người này phải mang lấy. Ở mãi nó là như vậy. Vì vậy khi Chúa đi vào trong đời sống của tôi thì Ngài muốn chia sẻ với đời sống của tôi trong tất cả mọi sự. Nan đề của tôi bây giờ trở thành nan đề của Chúa. Ý muốn của Chúa bây giờ trở thành ý muốn của tôi. Sự thất bại của tôi sẽ làm cho Chúa của tôi đau lòng, nhưng cái sự đắc thắng của tôi thì sẽ làm cho Chúa tôi được vinh hiển. Khi nhờ Đấng Christ sống trong chúng ta, sự sống của Chúa bắt đầu điều hành luôn cả đời sống của chúng ta cho đến ngày cuối của cuộc đời mình. 1 + 1 = 2. Chúa chỉ muốn như vậy thôi. Nhưng nếu bây giờ chúng ta lấy cái giá trị 2 đó, chúng ta cộng 1 nữa, nó sẽ trở thành một giá trị khác. Như vậy đời sống của tôi kết hiệp với Chúa thì nó sẽ trở thành một cái giá trị toàn hảo Chúa muốn. Chúa sống trong tôi. Nhưng nếu bây giờ đời sống của tôi kết hiệp với Chúa rồi kết hiệp thêm một thứ gì khác của trần gian, nếu Thoại và Thanh kết hiệp với nhau thì đó là một gia đình hạnh phúc. Nhưng nếu Thoại và Thanh rồi lại kết hiệp thêm một người thứ ba thì nó sẽ có vấn đề trong gia đình, phải không? Đời sống của chúng ta đối với Chúa là một sự kết hiệp toàn hảo, mà Chúa chỉ muốn rằng khi Đấng Christ sống trong tôi thì Ngài là tất cả. Tôi không còn muốn kết hiệp điều gì khác nữa. Và Phaolô nói rằng tôi sẽ vì Ngài mà sống, bởi vì Ngài là Đấng đã yêu tôi và hiến chính mình Ngài vì tôi. Và tôi gọi cái việc trao cái cuộc đời của tôi lên để vì Ngài mà sống đó. Ông nói rằng là tôi đang sống trong đức tin. Cuộc sống của chúng ta cũng sẽ là như vậy. Có cái gì đó đang xen lẫn trong đời sống của tôi và quý vị với Chúa của mình không? Có một nhân vật thứ ba, có một việc thứ ba, có một cái giá trị thứ ba ở trong thế gian này đang xâm nhập vào trong đời sống của chúng ta không? Cái giá trị đó có thể là một thứ tình cảm lệch lạc nào đó. Cái giá trị đó có thể là tiền bạc hay công ăn việc làm của mình. Cái giá trị đó có thể là những cái thứ vui thú nào đó ở trong trần gian này, mà bây giờ nó đã kết hiệp vào trong đời sống của người Cơ Đốc chúng ta, và nó tạo thành ra một thứ giá trị khác. Thưa quý vị, đó là một điều nguy hiểm. Vì vậy xin Chúa sẽ giúp đỡ cho tôi và các bạn chị em suy nghĩ đến những điều mà Chúa đang nói với chúng ta ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa dùng hình ảnh của những anh em của chúng ta nhận lễ báp têm buổi sáng hôm nay để nhắc lại cho chúng ta. Chúng ta cũng sẽ nói với Chúa lời cam kết mà Phaolô đã nói: tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế. Bây giờ tôi sống không còn là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Xin Chúa ban ơn cho tôi và các ông bà anh chị em, và xin Chúa dùng lời của Ngài để khích lệ trong đời sống của chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ hướng lòng về với Chúa, chúng ta cùng cầu nguyện. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ nhận lễ tiệc thánh, và cảm ơn Chúa chúng ta có thêm 12 anh em của chúng ta đã nhận lễ báp têm sẽ cùng dự tiệc thánh chung với chúng ta. Lễ tiệc thánh nối kết tất cả những con cái của Chúa lại với nhau. Lễ tiệc thánh bày tỏ sự sống mới của Chúa ở trong những anh em cùng có một lòng tin với nhau. Chúng ta cùng hiệp lòng cầu nguyện. Kính thưa Chúa dấu yêu của chúng con, chúng con biết ơn Ngài, bởi vì trong sự yêu thương của Chúa, Ngài đã làm cho chúng con được chết về bản ngã của mình và được sống lại ở trong một bản chất mới. Sự sống của Đức Chúa Giê-xu đã hình thành ở trong mỗi cuộc đời của chúng con, và sức sống đó thể hiện ra trong đời sống hàng ngày của chúng con. Chúa ơi, chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con dâng tất cả những anh em của chúng con buổi sáng hôm nay đã nhận nghi lễ báp têm, với tấm lòng của chúng con trao cuộc đời của họ trong bàn tay Chúa, và xin Chúa sẽ bồng ẩm họ từ nay cho đến mãi mãi. Xin mắt của Chúa sẽ quan phòng trên cuộc đời của họ, và Ngài chăm sóc họ giống như con ngươi của mắt Ngài, để sẽ không có một anh em nào của chúng con sẽ rời khỏi ràng chiên của Chúa và tìm về với lối sống cũ của mình. Nguyện Chúa sẽ giúp cho chúng con càng ngày càng trở thành tươi mới hơn. Và chúng con làm một cam kết giống như Phaolô nói với chúng con rằng: con đã đóng đinh vào trong thập tự giá với Chúa. Bây giờ con sống không vì mình mà sống nữa, nhưng chúng con sẽ sống cho Đấng đã yêu chúng con chết và sống lại cho mỗi chúng con. Thì giờ này chúng con sẽ nhận lấy bánh và chén làm biểu tượng cho thân và huyết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa sẽ ban ơn và cho mỗi chúng con nhận bánh và chén này với tấm lòng của chúng con biết ơn Chúa. Chúng con sẽ không coi đây như là một nghi lễ, nhưng chúng con sẽ hứa nguyện với Chúa rằng chúng con sẽ giữ trọn lời hứa này. Chúng con trao cuộc đời của mình cho Chúa cho đến ngày cuối cùng. Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà, anh chị em chúng con chân thành cảm ơn Chúa. Chúng con dâng thì giờ này cho Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.